Quý vị và các bạn thân mến, đề cương văn hóa Việt Nam do Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Trường Chinh soạn thảo, được công bố năm 1943, được ví như tuyên ngôn cương lĩnh đầu tiên của Đảng ta về văn hóa và cách mạng, có ý nghĩa khai sáng, mở đường cho cách mạng Việt Nam, nhất là lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, định hình những quan điểm, nguyên tắc cơ bản cho thời kỳ đó và tiếp tục được bổ sung, phát triển trong nhiều năm tiếp theo. Chuyên mục Đất nước con người kỳ này, tạp chí Đời Mới xin giới thiệu đến quý vị và các bạn bài viết Đề cương văn hóa Việt Nam 1943, văn kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với cách mạng và con đường vận động phát triển của nền văn hóa mới Việt Nam. Bài của tác giả Thu Phương trên Cổng Thông tin Điện tử Quốc hội. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Tháng 2 năm 1943, Đảng ta ban hành đề cương về văn hóa Việt Nam. Đề cương do đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo và được thông qua tại Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp tại Võng La, Đông Anh, Phúc Yên. Văn kiện ra đời trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội rất rối ren của đất nước những năm 40 thế kỷ thứ 20. Lúc cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai đang đi gần tới kết thúc, Nhật xâm chiếm Đông Dương, cách mạng Việt Nam lúc này không những đứng trước tình thế vô cùng gay go, căng thẳng, mà còn phải đương đầu với những thủ đoạn thâm độc của phát xít Nhật, Pháp, hòng trói buộc văn hóa, thậm chí giết chết tiền đồ của nền văn hóa dân tộc ta. Một bộ phận tầng lớp trí thức đêm trước cách mạng tỏ ra chán nản, bi quan, thờ ơ với thời cuộc, số khác hoang mang, mất phương hướng, thiếu ngọn đèn dẫn lối về tư tưởng. Cách mạng Việt Nam do Đảng lãnh đạo bước vào thời kỳ tiền khởi nghĩa là một tất yếu chính trị. Tuy nhiên, trong bối cảnh lúc bấy giờ, trước hết cần phải có một sự thay đổi mang tính đột phá, định hướng về tư tưởng văn hóa. Đề cương ra đời đáp ứng yêu cầu đó của lịch sử.
Thời kỳ bấy giờ, tình hình kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa xã hội ở Việt Nam rất phức tạp. Mâu thuẫn giai cấp và dân tộc ngày càng sâu sắc thêm. Nhân dân ta nói chung, trí thức, văn nghệ sĩ, học sinh, sinh viên yêu nước nói riêng đã đứng lên đấu tranh chống lại phát xít Nhật và thực dân Pháp, đòi lại quyền tự do, độc lập cho dân tộc. Tuy nhiên, Nhật và Pháp đã cấu kết với bè lũ tay sai, dùng các thủ đoạn dã man, tàn ác, kể cả thủ đoạn trói buộc văn hóa và giết chết văn hóa Việt Nam, để thực hiện mưu đồ xâm lược của chúng.
Trong bối cảnh ấy, Đảng ta và Bác Hồ kính yêu đã quyết định triệu tập Hội nghị Thường vụ Trung ương Đảng từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 2 năm 1943 để bàn biện pháp đối phó với tình hình, quyết tâm đẩy mạnh phong trào đấu tranh cách mạng trong cả nước, tiến tới chặn đứng và đập tan âm mưu thủ đoạn xâm lược của phát xít Nhật và thực dân Pháp. Đảng ta nhận định, trong lúc này, Đảng cần phải có các tổ chức và đội ngũ cán bộ chuyên môn hoạt động về văn hóa, văn nghệ để gây dựng và thúc đẩy phong trào văn hóa tiến bộ, văn hóa cứu quốc nhằm chống lại văn hóa phong kiến bảo thủ, lạc hậu. Vì vậy, tại Hội nghị Thường vụ Trung ương, Đảng ta khẳng định rõ đối với vấn đề văn hóa và được ghi trong Đề cương Văn hóa Việt Nam công bố năm 1943. Đề cương ra đời đáp ứng yêu cầu đó của lịch sử.
Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 có kết cấu gồm 5 phần. Phần 1. Cách đặt vấn đề. Phần 2. Lịch sử và tính chất văn hóa Việt Nam. Phần 3. Nguy cơ của văn hóa Việt Nam dưới ách phát xít Nhật Pháp. Phần 4. Vấn đề cách mạng văn hóa Việt Nam. Và phần 5. Nhiệm vụ cần kíp của những nhà văn hóa Marxist Đông Dương và nhất là của những nhà văn hóa Marxist Việt Nam.
Nội dung cơ bản của đề cương thể hiện các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, phương châm, nguyên tắc của nền văn hóa dân tộc như sau. Thứ nhất, xác định rõ nội dung, phạm vi, vị trí, vai trò của văn hóa trong cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng xã hội chủ nghĩa. Đề cương nêu rõ, văn hóa bao gồm cả tư tưởng, học thuật, nghệ thuật, quan hệ giữa văn hóa và kinh tế, chính trị. Mặt trận văn hóa là một trong ba mặt trận kinh tế, chính trị, văn hóa. Ở đó người Cộng sản phải hoạt động, không phải chỉ làm cách mạng chính trị mà còn phải làm cách mạng văn hóa nữa. Đồng thời có lãnh đạo được phong trào văn hóa đảng mới ảnh hưởng được dư luận, việc tuyên truyền của đảng mới có hiệu quả.
Thứ hai, cách mạng văn hóa muốn hoàn thành phải do đảng lãnh đạo. Trên cơ sở chỉ rõ tính chất văn hóa Việt Nam trong quá khứ và hiện tại năm 1943, chỉ rõ những nguy cơ của văn hóa Việt Nam dưới ách thống trị của Nhật Pháp, những thủ đoạn của Nhật Pháp trói buộc và giết chết văn hóa Việt Nam, dự kiến về tiền đồ văn hóa Việt Nam, đề cương khẳng định cách mạng nhất định thắng lợi, văn hóa Việt Nam sẽ cởi được xiềng xích, đuổi kịp văn hóa mới, tiến bộ trên thế giới. Muốn vậy, phải làm cách mạng về văn hóa. Cách mạng văn hóa muốn hoàn thành phải do Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo.
Thứ ba, để thực hiện cuộc cách mạng văn hóa ở nước ta, phải nắm vững ba nguyên tắc vận động. Đó là dân tộc hóa, đại chúng hóa và khoa học hóa. Ba nguyên tắc đã trở thành phương châm mục tiêu hành động, là quan điểm xuyên suốt trong quá trình cách mạng và xây dựng nền văn hóa mới. Trong đó, dân tộc hóa là chống mọi ảnh hưởng nô dịch và thuộc địa, làm cho văn hóa trực tiếp phục vụ sự nghiệp giải phóng dân tộc, làm cho trí thức có lòng tự hào, dũng cảm, đứng lên nhận trách nhiệm của mình trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển nền văn hóa mới Việt Nam. Khoa học hóa là tạo điều kiện cho nền văn hóa dân chủ mới nhanh chóng thoát khỏi sự kìm hãm ấy, nhằm phát triển về mọi mặt trên cơ sở khoa học, lấy chủ nghĩa Mác Lênin làm kim chỉ nam hướng dẫn mọi suy nghĩ, hành động, chống lại tất cả những cái cũ kỹ, lạc hậu, dị đoan. Đại chúng hóa là văn hóa của nhân dân, phục vụ nhân dân, làm cho mọi người biết đọc, biết viết, biết thưởng thức và tham gia sáng tạo nghệ thuật, và dần dần chiếm lĩnh các giá trị tinh thần mà dân tộc và loài người tạo ra. Chống mọi chủ trương, hành động làm cho văn hóa phản lại đông đảo quần chúng hoặc xa đông đảo quần chúng. Đảng ta cũng khẳng định, muốn cho ba nguyên tắc trên đây thắng, phải kịch liệt chống những xu hướng văn hóa bảo thủ, chiết trung, lập dị, bi quan, thần bí, duy tâm v.v. Có thể thấy, ba nguyên tắc trên là sự trả lời đúng đắn và kịp thời cho các nhu cầu cấp thiết nổi lên trong một thời điểm trọng đại của lịch sử. Dân tộc, khoa học, đại chúng đã là khẩu hiệu, trở thành tính chất đặc trưng của nền văn hóa Việt Nam, một nền văn hóa thấm đẫm tinh thần dân tộc, giàu bản sắc do nhân dân sáng tạo, với khát vọng không ngừng vươn đến chân thiện mỹ, hướng đến tiến bộ văn minh.
Thứ tư, để đặt nền móng và định hướng xây dựng một nền văn hóa cách mạng mới, cần kết hợp chặt chẽ, nhuần nhuyễn hai nhiệm vụ xây và chống. Đề cương nhấn mạnh, nhiệm vụ cần kíp của những nhà văn hóa Marxist là phải chống lại văn hóa phát xít, phong kiến, thoái bộ, nô dịch, ngu dân, phỉnh dân, phát huy văn hóa dân chủ, cải cách chữ quốc ngữ, v.v.
Có thể khẳng định, đề cương về văn hóa năm 1943 là văn kiện đặt nền móng, mở đường cho việc xây dựng lý luận văn hóa cách mạng ở Việt Nam, là ngọn cờ tập hợp, cổ vũ giới tri thức, văn nghệ sĩ nước nhà hăng hái tham gia sự nghiệp cách mạng do Đảng ta lãnh đạo. Năm 1981, đồng chí Trường Chinh đánh giá, đề cương về văn hóa Việt Nam không dài, có nhiều hạn chế vì trong hoàn cảnh bí mật, Trung ương chưa đủ điều kiện nghiên cứu sâu các vấn đề liên quan đến cách mạng văn hóa Việt Nam. Nhưng đề cương về văn hóa đã thâu tóm được những vấn đề cơ bản của văn hóa Việt Nam dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin trong điều kiện lúc đó của cách mạng Việt Nam. Đề cương không chỉ có giá trị trong chỉ đạo hoạt động văn hóa xã hội mà còn có ý nghĩa đối với việc xây dựng, hoàn thiện lý luận về nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Trải qua 80 năm kể từ khi ra đời, nhiều định hướng quan trọng của đề cương văn hóa Việt Nam đã được Đảng ta kế thừa, bổ sung, phát triển, đặc biệt trong thời kỳ đổi mới. Cho đến nay, đề cương văn hóa năm 1943 vẫn còn nguyên giá trị lý luận và tính thời đại sâu sắc, tiếp tục soi đường cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trên con đường hội nhập và phát triển.
Sáng mắt sáng lòng trước như tuổi thơ.